Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu xử sớm vụ bê bối nâng giá bộ xét nghiệm COVID-19. Ban tuyên giáo nói phản động lợi dụng dịch COVID-19 để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung Quốc phong tỏa Tây An để ngăn dịch trước thềm Olympic mùa đông Bắc Kinh. Và Trường Đại học Hồng Kông dỡ bỏ bức tượng tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đơn vị bị tình nghi đội giá bộ xét nghiệm COVID-19 và thông đồng với cán bộ quản lý các bệnh viện, trung tâm phòng dịch cho việc sử dụng bộ xét nghiệm của công ty này. Báo Tuổi Trẻ dẫn văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành hôm 21 tháng 12 cho biết, ông Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an sớm hoàn tất việc điều tra, đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử và nộp lại tài sản bị chiếm đoạt cho ngân sách nhà nước. Các bộ ngành khác là Bộ Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư được đề nghị phối hợp với cơ quan công an để đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý các vướng mắc. Trong khi đó, Vietnamnet hôm 23 tháng 12 cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí về bộ xét nghiệm của công ty Việt Á. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tổ chức này đã công bố các báo cáo công khai cho cả sản phẩm được phê duyệt lẫn không đạt tiêu chuẩn trên trang web của mình. Trong số 46 sản phẩm không đáp ứng các hồ sơ cần thiết về an toàn, công năng hoặc hệ thống quản lý chất lượng, có bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Trước đó, vào cuối tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp. Bộ này cũng tuyên bố bộ xét nghiệm của Việt Á cũng đã được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và giấy chứng nhận lưu hành tự do. Vì vậy, bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam sản xuất có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Sau khi truyền thông trích dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết bộ dụng cụ không được chấp thuận, một đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi và nói với báo chí rằng do sai sót thông tin nên bộ đã gỡ bài viết đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới về bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á trên trang web của bộ này. Vào ngày 19 tháng 12, Công an đã bắt giữ và khởi tố ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, với cáo buộc nâng giá bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương và triệu tập 30 cá nhân liên quan đến vụ án. Trước đó, vào tháng 4 năm ngoái, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm COVID-19. Kể từ đó, công ty này đã cung cấp bộ xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác tại 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Điều tra ban đầu cho biết, Phan Quốc Việt và các lãnh đạo chủ chốt của công ty thừa nhận đã lợi dụng nhu cầu cấp thiết về bộ xét nghiệm và cung cấp trước thiết bị cho các bệnh viện và cơ sở y tế, sau đó câu kết với lãnh đạo các đơn vị này để Việt Á được trở thành nhà cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 cho các đơn vị với giá do công ty đặt ra, được cho là cao hơn rất nhiều so với giá sản xuất dụng cụ. Phan Quốc Việt cũng bị cáo buộc đã chi số tiền rất lớn cho các cán bộ lãnh đạo đơn vị. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bước đầu xác định Việt Á đã bán bộ thử nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị là 151 tỷ đồng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 12 cũng xác nhận Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã mua sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng.
Hôm 23 tháng 12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu rằng các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để gia tăng các hoạt động chống phá đảng nhà nước. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu như trên tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021. Ông Môn nói rằng nhờ vào công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên không gian mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó phát hiện mỗi sự kiện lớn của đất nước và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam, các lực lượng thù địch phản động đã gia tăng hoạt động chống phá đảng nhà nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương phát biểu rằng các đối tượng thế lực này với phương thức hoạt động mới là lợi dụng các vấn đề an sinh xã hội để tổ chức hoạt động công kích, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chế độ, gây mất đoàn kết, chia rẽ lực lượng công an, quân đội, bác bỏ phủ nhận sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng vũ trang. Các nhà hoạt động tại Việt Nam lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trần Bang nói với VOA.
Thì là cái khẩu khí thường xuyên của tuyên giáo Trung ương Đảng rồi, Cộng sản Việt Nam rồi. Thế người dân đâu có chống phá ai đâu, người ta chỉ nói sự thật. Hàng bao nhiêu ngàn người đói kẹp khổ sở, mấy đợt bỏ các cái tỉnh thành ở phía Nam để chạy bộ về phía Bắc, với cả con nhỏ mấy ngày tuổi đi cả ngàn cây số. Đấy là cái sự thật. Cái sự thật khi người dân mà nói đến cái sự thật đó thì người ta lại chụp mũ cái câu là chống phá để mà khỏa lớp lên những cái lỗi trong cái vấn đề mà chống dịch kém, ví dụ như là tập trung cách ly chẳng hạn, hay là hô hào để test, để bắt ép người ta phải test rất nhiều, bây giờ mới lại bùng ra cái chuyện là test kit các thứ là mua cái giá quá cao do tham nhũng, do cả hệ thống.
Bác sĩ Đinh Đức Long ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định:
chứ ban tuyên giáo là cơ quan tuyên giáo và tuyên huấn của đảng chứ không phải là tòa án, cho nên họ muốn nói là ai là thế lực thù địch của ai đã lợi dụng Covid chống phá thì họ nên khởi kiện người đó ra tòa và tòa đương xử kết án theo các điều luật hiện hành của Việt Nam. Thế thì tôi nghĩ thế, chứ còn họ nói như vậy thì không có sức thuyết phục, là vì họ nói chưa thấy có dẫn chứng, chưa có một cái bản án nào, và họ có thể, người ta có thể hiểu nhầm rằng họ đã lạm dụng quyền của mình.
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trực tuyến cho hay, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3.036 tin giả, thông tin sai sự thật do các thế lực thù địch phản động phát tán trên không gian mạng. Ông Môn nói, bối cảnh dịch COVID-19 đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác tuyên giáo. Bác sĩ Đinh Đức Long nói thêm rằng, nếu nói là có lợi dụng dịch COVID-19, thì chính các cán bộ nhà nước trực tiếp chỉ đạo vụ test kit Việt Á đang gây xôn xao dư luận, hay dụ một ông bí thư phường ở Bình Dương, một cán bộ chỉ đạo cưỡng chế bà Hoàng Thị Phương Lan đi làm xét nghiệm COVID-19 hồi tháng 9 mới thực sự là người đã lợi dụng. Ông nói:
nếu như ban tuyên giáo nói là có người lợi dụng chống đối đảng chính phủ thì chính là những cán bộ trực tiếp tham gia vụ này, rất nhiều người chống đối đấy. Đấy, anh bí thư cái phường của cái Bình Dương đấy vào phá nhà ta vào đấy, đấy là lợi dụng chống đối cái gì đó. Thế sao các ông xử đi? Mà còn nói chung chung như thế. Đó, thế nên là cái này nó càng ngày nó càng thấy rằng là cái khả năng quản trị của chính phủ trong một cái khủng hoảng nhân đạo là cái bệnh COVID này rất là kém.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nói, cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu tự giác, làm trước tự soi mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì đã làm tốt, cái gì chưa tốt và tại sao. Trên cơ sở đó tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục. Ông Thưởng nói thêm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng kiểm điểm phê bình để đấu đá hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng.
Tập đoàn Vingroup, công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam, có kế hoạch huy động 1,5 tỷ đô la thông qua phát hành trái phiếu quốc tế vào năm tới để tăng vốn cho đơn vị sản xuất ô tô của mình. Các hãng truyền thông quốc tế như Reuters, Nikkei dẫn thông báo của công ty cho biết vào ngày 23 tháng 12. Trái phiếu có thời gian đáo hạn là 5 năm, với thời gian thực hiện dự kiến là trong quý 1 năm 2022. Khoản tiền huy động sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành trái phiếu và tăng quy mô vốn hoạt động của Vingroup thông qua việc thực hiện dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast. Theo Reuters, Vingroup đang đàm phán với các nhà đầu tư bao gồm Quỹ Đầu tư Quốc gia Qatar và hãng BlackRock nhằm huy động vốn cổ phần tư nhân khoảng 1 tỷ đô la cho VinFast và giao dịch có thể sẽ sớm hoàn tất trong thời gian tới. VinFast hiện đang có kế hoạch ra mắt 3 mẫu xe điện EV vào tháng tới tại triển lãm điện tử CES ở Las Vegas như một phần trong nỗ lực giành chỗ đứng tại thị trường xe hơi Hoa Kỳ và châu Âu. Tập đoàn này cũng vừa mới làm lễ khởi công một nhà máy sản xuất pin EV đầu tiên của Việt Nam ở khu kinh tế Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 12 tháng 12 với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vingroup, bà Thái Thị Thanh Hải nói rằng nhà máy mới sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý cho khách hàng, thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Hồi đầu tháng này, Vingroup đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 51,52% trong VinFast cho công ty VinFast Trading and Investment, một công ty con của Vingroup có trụ sở tại Singapore, để chuẩn bị cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ vào nửa cuối năm nay. VinFast đã trở thành nhà sản xuất ô tô nội địa chính thức đầu tiên của Việt Nam khi các mẫu xe chạy bằng xăng được sản xuất với logo riêng được đưa vào thị trường năm 2019. Tập đoàn này hiện đang tập trung vào thị trường Hoa Kỳ với việc giới thiệu những mẫu xe điện SUV và mô hình cho thuê pin xe, dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới. Vingroup cho biết họ đang đặt mục tiêu doanh số bán xe điện toàn cầu là 42.000 chiếc vào năm tới, tăng hơn rất nhiều so với kế hoạch trước đó là 15.000 chiếc.
Tàu khu trục BN của Đức sắp thăm Việt Nam vào tháng Giêng 2022 trong chuyến đi kéo dài 6 tháng đến châu Á-Thái Bình Dương. Con tàu vừa đến Singapore và hiện đang lưu lại đảo quốc này trong 2 tuần dịp Giáng sinh trước khi đến Việt Nam. Bộ Quốc phòng Đức thông báo tin Twitter, tàu khu trục sẽ ở lại đây trong những ngày nghỉ cuối năm. Sau đó tàu sẽ tiếp tục hải trình của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, điểm dừng chân tiếp theo là Việt Nam. Báo Straits Times của Singapore cho biết tàu khu trục Bayern đến Singapore hôm 20 tháng 12 trong khuôn khổ đợt triển khai kéo dài 6 tháng tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là nhiệm vụ đầu tiên như vậy của Hải quân Đức trong gần 2 thập kỷ qua. Từ khi rời căn cứ Wilhelmshaven ở Tây Bắc nước Đức vào tháng 8 2021, tàu đã đi qua Biển Đông trước khi đến Singapore và dự kiến sẽ tiếp tục hành trình đến Việt Nam từ đầu tháng 1 2022, theo tờ Straits Times. VOA đã liên lạc Đại sứ quán Đức tại Việt Nam để tìm hiểu thêm về chuyến thăm của tàu Bayern đến Việt Nam, nhưng chưa được phản hồi. Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa loan tin về chuyến thăm Việt Nam của tàu chiến này. Trang USNI News dẫn lời ông K. A. Kim Songbak, Phó Tư lệnh Hải quân Đức, cho biết việc triển khai kéo dài hơn 6 tháng hiện tại của tàu Bayern đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là bước đầu tiên hướng tới việc triển khai hải quân định kỳ tới khu vực này. Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, ông Songbak cho biết việc triển khai tàu Bayern sẽ giúp Hải quân Đức làm quen với khu vực này, vì tàu chiến Đức lần cuối cùng đến đây đã hơn 19 năm. Ông nói rằng, tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của chính phủ Đức, ông dự định sẽ triển khai các tàu chiến của Đức tới khu vực một cách thường xuyên, sau đó có khả năng sẽ triển khai phối hợp cùng với hải quân các đối tác châu Âu và xuyên Đại Tây Dương. Tàu chiến hiện đang neo đậu tại căn cứ hải quân Changi trong 2 tuần vào dịp Giáng sinh và năm mới để tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng, cũng như cho hơn 200 thủy thủ trên tàu nghỉ ngơi, trang Straits Times cho biết. Việc triển khai tàu chiến này đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho thấy Đức đang cùng các quốc gia phương Tây khác mở rộng sự hiện diện quân sự của mình tại khu vực giữa lúc đang có những báo động ngày càng tăng về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố khi tàu Bayern khởi hành đến châu Á vào hồi tháng 8, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi quyết định trật tự quốc tế của tương lai. Chúng tôi mong muốn đảm nhận trách nhiệm và đóng góp vào quá trình định hình và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Trung Quốc hôm 23 tháng 12 đã phong tỏa thành phố Tây An với 13 triệu dân để chặn đứng sự gia tăng các ca nhiễm virus corona vào lúc nước này đẩy mạnh chính sách không khoan nhượng chỉ vài tuần trước khi Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội mùa đông. Các hạn chế để phòng dịch ở Tây An, miền Đông Bắc Trung Quốc, có hiệu lực vào nửa đêm 22 tháng 12 mà không rõ lúc nào sẽ được dỡ bỏ. Đây là những hạn chế hà khắc nhất từ khi Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vào năm ngoái với hơn 11 triệu dân ở thành phố Vũ Hán, nơi virus corona được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Mỗi hộ gia đình có một người được phép ra ngoài 2 ngày một lần để mua nhu yếu phẩm, sắc lệnh của chính phủ yêu cầu. Những người khác trong gia đình được yêu cầu ở nhà. Mặc dù quy định này không được tuân thủ nghiêm ngặt, theo thông tin trên mạng xã hội, những người tình cờ nghỉ trong khách sạn đã bị kẹt lại. Không có thông tin liệu có phải các ca mới là nhiễm biến chủng Omicron vốn dễ lây lan hơn và đang dẫn đến làn sóng dịch ở nhiều nước trên thế giới hay là biến thể Delta trước đó. Trung Quốc cho đến nay chỉ ghi nhận 7 ca Omicron nhưng không có ca nào ở Tây An. Mặc dù đợt bùng phát mới nhất cách Bắc Kinh, thành phố chủ nhà Olympic, 1.000 km về phía Tây Nam, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đại dịch có thể trở nên tồi tệ hơn ở Trung Quốc sẽ đặt ra nghi vấn liệu Bắc Kinh sẽ xoay sở nổi hay không và xoay sở như thế nào để chào đón hàng ngàn vận động viên, quan chức và nhà báo khi Thế vận hội sẽ khai mạc chỉ trong vài tuần nữa vào ngày 4 tháng 2. Một mặt có niềm tự hào dân tộc và đầu tư lớn đối với Olympic và không ai muốn hủy, hoãn hoặc sắp xếp lại sự kiện một cách bất ngờ ở giai đoạn cuối này. Mặt khác, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp hà khắc trong suốt đại dịch trong khuôn khổ chính sách quét sạch mọi ca nhiễm và khó lòng thấy được việc đón tiếp số lượng lớn người từ nước ngoài sẽ khớp với chiến lược đó như thế nào. Chính sách không khoan nhượng này vốn dẫn đến các lệnh phong tỏa thường xuyên, đeo khẩu trang rộng rãi và xét nghiệm hàng loạt đã không hoàn toàn thành công. Nó đã khiến việc đi lại và giao thương bị gián đoạn nặng nề, nhưng Bắc Kinh tin rằng nó ngăn chặn được sự lây lan của virus. Tổng thể, Trung Quốc đã ghi nhận 4.636 ca tử vong và 100.644 ca mắc COVID-19 cho đến nay. Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng với các thắng tích của các triều đại phong kiến, đồng thời là trung tâm công nghiệp lớn, đã ghi nhận thêm 63 ca lây nhiễm tại địa phương hôm 23 tháng 12, đưa tổng số ca nhiễm của thành phố lên ít nhất 211 ca trong tuần qua. Trung Quốc cũng phải đối phó một đợt bùng phát COVID-19 lớn ở một số thành phố thuộc tỉnh miền đông Chiết Giang gần Thượng Hải, mặc dù tỉnh này thực hiện các biện pháp cách ly trên diện hẹp. Chúng tôi không nhận được khách nào và không có khách nào hiện đang thuê phòng được rời khách sạn, một nhân viên lễ tân ở khách sạn ở Tây An, họ Lý, cho biết. Nhân viên khách sạn và khách lưu trú được yêu cầu xét nghiệm 2 ngày một lần, cô Lý cho biết. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ bị tác động và chúng tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Một trường đại học hàng đầu của Hồng Kông đã tháo dỡ và di dời một bức tượng khỏi khuôn viên trường mà trong hơn 2 thập kỷ đã tưởng niệm những người biểu tình đòi dân chủ thiệt mạng trong cuộc đàn áp Thiên An Môn của chính quyền Trung Quốc vào năm 1989. Tác phẩm nghệ thuật này ở dạng tượng bán thân thể hiện sự đau khổ, là một trong số ít các đài tưởng niệm công khai còn lại ở xứ từng là thuộc địa của Anh để tưởng nhớ cuộc đàn áp đẫm máu vốn là chủ đề cấm kỵ ở đại lục, nơi không ai được tưởng niệm công khai. Được gọi là trụ cột ô nhục, bức tượng là biểu tượng then chốt của các quyền tự do rộng rãi được hứa hẹn với Hồng Kông khi lãnh thổ này được trao trả lại Trung Quốc vào năm 1997, vốn phân biệt trung tâm tài chính toàn cầu này với phần còn lại của Trung Quốc. Hồng Kông có truyền thống tổ chức các buổi thắp nến hàng năm lớn nhất thế giới để tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn. Hội đồng Đại học Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố vào đầu ngày 23 tháng 12 rằng họ đã đưa ra quyết định dỡ bỏ bức tượng trong cuộc họp một ngày trước đó, dựa trên tư vấn pháp lý bên ngoài và đánh giá rủi ro vì lợi ích tốt nhất của trường đại học. Hội đồng HKU đã yêu cầu đưa bức tượng vào kho và trường nên tiếp tục tham vấn pháp lý về bất kỳ hành động thích hợp nào sau đó, tuyên bố cho biết. Vào tối ngày 22 tháng 12, các nhân viên bảo vệ đã đặt rào chắn màu vàng xung quanh tác phẩm điêu khắc bằng đồng cao 8 mét và nặng 2 tấn. Hai nhà báo Reuters đã nhìn thấy hàng chục công nhân đội mũ cứng vàng bước vào khu vực bức tượng, được phủ tấm nhựa trắng ở mọi phía và đang được hàng chục nhân viên an ninh bảo vệ. Tiếng động lớn từ các thiết bị điện và dây xích phát ra từ khu vực đã bị rào chắn trong vài giờ trước khi các công nhân được nhìn thấy mang phần nửa trên của bức tượng và cẩu nó về phía một container đang chờ. Một chiếc xe tải sau đó đã lái container đi vào sáng 23 tháng 12. Địa điểm đặt tượng được phủ các tấm nhựa trắng và được bao quanh bằng rào chắn màu vàng. Nhân viên trường sau đó đã đặt những chậu hoa tràng nguyên, một vật trang trí Giáng sinh phổ biến ở Hồng Kông, quanh các rào chắn. Vài tháng trước, đại học này đã gửi yêu cầu pháp lý cho những người coi sóc bức tượng, nhóm tổ chức các buổi thắp nến hàng năm vào ngày 4 tháng 6, và kể từ đó đã tự giải tán trong khi đối mặt một cuộc điều tra an ninh quốc gia để yêu cầu dỡ bỏ bức tượng. Một bảo tàng ngày 4 tháng 6 đã bị cảnh sát đột kích trong quá trình điều tra và đã bị đóng cửa, và trang trực tuyến của bảo tàng đã không thể truy cập được ở Hồng Kông. Điêu khắc gia Đan Mạch Jan Klaasiot, người sáng tạo bức tượng, cho biết trong một tuyên bố rằng ông hoàn toàn bị sốc và ông sẽ yêu cầu bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản cá nhân của ông. Ông Klaasiot vốn định giá bức tượng vào khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ, đã đề nghị đưa nó trở lại Đan Mạch, nhưng nói rằng ông cần có mặt ở Hồng Kông để đảm bảo hoạt động phức tạp diễn ra suôn sẻ và yêu cầu có bảo đảm ông sẽ không bị truy tố. HKU cho biết trong tuyên bố của mình rằng không có bên nào từng được chấp thuận trưng bày bức tượng trong khuôn viên trường và họ có quyền thực hiện hành động thích hợp vào bất cứ lúc nào. Họ cũng mô tả bức tượng là dễ hư hại và nói rằng nó đặt ra các vấn đề tiềm tàng về sự an toàn. Ông Vương Đan, người sống sót sau sự kiện Thiên An Môn, hiện đang sống ở Mỹ, đã lên án việc dỡ bỏ bức tượng trên Facebook là nỗ lực xóa sạch lịch sử và ký ức được viết bằng máu. Việc dỡ bỏ bức tượng là bước mới nhất nhằm vào những cá nhân hoặc tổ chức có liên hệ với sự kiện nhạy cảm ngày 4 tháng 6 năm 1989. Giới chức đã trấn áp Hồng Kông theo luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt, mà các nhà hoạt động nhân quyền nói là được sử dụng để đàn áp xã hội dân sự, bỏ tù các nhà vận động dân chủ và đè nén các quyền tự do cơ bản. Nhà chức trách cho biết luật này đã khôi phục trật tự và ổn định sau các cuộc biểu tình đường phố rầm rộ vào năm 2019. Họ nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận và các quyền khác phải được duy trì nguyên vẹn và các vụ truy tố không có mục đích chính trị. Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn là tất cả chúng ta phải quên đi điều này. Thiên An Môn, thật không may. Ông John Spain, một nhà khoa học chính trị tại trường đại học này trong hơn 40 năm, người kêu gọi giữ lại bức tượng, nói với Reuters.
Con số người chết vì virus corona của Nga đã vượt mốc 600.000 người hôm 23 tháng 12, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức cho thấy, sau khi có làn sóng các ca nhiễm biến thể Delta. Nga có số tử vong vì dịch cao thứ ba trên thế giới với 600.434 ca, xếp sau Mỹ với khoảng 813.000 ca và Brazil 618.000 ca. Biến thể Omicron vốn đang lây lan nhanh ở nước khác, ít tác động đến dữ liệu của Nga cho đến nay. Các quan chức nước này cho biết trong tuần này họ chỉ phát hiện 41 ca. Số liệu kiểm đếm dựa trên số liệu của cơ quan thống kê Rostat của Nga cho đến cuối tháng 10 và dữ liệu từ nhóm chuyên trách phòng chống virus corona của Nga cho tháng 11 và tháng 12. Số liệu của Rostat thường vượt quá số liệu được nhóm chuyên trách đưa ra trong các bản cập nhật hàng ngày. Cơ quan này vẫn chưa công bố số liệu mới sau tháng 10. Giới hữu trách cho biết sự vênh nhau giữa hai hệ thống dữ liệu là do nhóm chuyên trách báo cáo các ca rõ ràng hàng ngày, trong khi Rostat công bố số liệu được xác nhận đầy đủ hàng tháng. Nhóm chuyên trách virus corona của Nga đã báo cáo 1.002 ca tử vong và 25.667 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23 tháng 12 nói rằng ông hy vọng Nga có thể tiêm chủng đủ dân số để đạt được miễn dịch cộng đồng trước COVID-19 vào năm tới, trong khi ông kêu gọi thêm nhiều người dân Nga đi chích ngừa. Hai nghiên cứu mới của Anh đưa ra một số gợi ý ban đầu rằng biến chủng Omicron của virus corona có thể gây ra tác động nhẹ hơn biến chủng Delta. Các nhà khoa học nhấn mạnh ngay cả những phát hiện của các nghiên cứu ban đầu này vẫn đúng, bất kỳ sự suy giảm mức độ bệnh nặng nào cần phải được suy xét trước thực tế rằng Omicron lây nhanh hơn nhiều so với Delta và có khả năng lẩn tránh vaccine. Số ca nhiễm vẫn có thể làm quá tải các bệnh viện. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới được công bố hôm 22 tháng 12 dường như củng cố nghiên cứu trước đó, vốn cho thấy Omicron có thể không tai hại như biến thể Delta, Manuel Ascano Jr., nhà hóa sinh tại Đại học Vanderbilt, cho biết. Lạc quan thận trọng có lẽ là cách tốt nhất để xem xét điều này, ông nói. Một phân tích từ nhóm phản ứng COVID-19 của Đại học Hoàng gia London ước tính, nguy cơ nhập viện đối với ca nhiễm biến thể Omicron ở Anh phát hiện ra những người nhiễm biến thể này ít có khả năng nhập viện hơn khoảng 20% so với những ai nhiễm biến thể Delta. Phân tích này bao gồm tất cả các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận bằng xét nghiệm PCR ở Anh trong nửa đầu tháng 12, trong đó có thể nhận diện biến thể 56.000 ca nhiễm Omicron và 269.000 ca nhiễm Delta. Một nghiên cứu riêng biệt từ Scotland do các khoa học gia tại Đại học Edinburgh và các chuyên gia khác cho thấy nguy cơ nhập viện của Omicron ít hơn 2/3 so với biến thể Delta. Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng gần 24.000 ca nhiễm Omicron ở Scotland chủ yếu ở những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 39. Những người trẻ tuổi ít có khả năng bị bệnh COVID nặng. Nghiên cứu quốc gia này là một trong những điều tra đầu tiên cho thấy Omicron ít có khả năng dẫn đến nhập viện hơn so với Delta, các nhà nghiên cứu viết. Mặc dù những phát hiện này chỉ là những quan sát ban đầu, chúng rất đáng khích lệ, các tác giả viết. Những phát hiện này vẫn chưa được các chuyên gia khác đánh giá lại. Ascano lưu ý, các nghiên cứu có những hạn chế. Chẳng hạn, những phát hiện này chỉ cụ thể ở một thời điểm nhất định giữa tình hình thay đổi nhanh chóng ở Anh và các nước khác có thể diễn biến tương tự. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Một góc phố ở trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ vào thời điểm này. Ngay từ dịp đầu tháng 12 thì rất nhiều khu vực trong thành phố đã được trang trí lung linh, rực rỡ, đem đến một không khí lễ hội ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông mà nhiều thời điểm nhiệt độ rơi xuống dưới 0 độ C. Những chú tuần lộc khổng lồ, biểu trưng của ngày lễ Giáng sinh, cũng đã được dựng lên từ khá sớm ở những trung tâm mua sắm, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhà văn Cung Lan Giáng sinh năm nay lại tất bật trang trí cây thông Noel cho gia đình. Theo bà thì Giáng sinh năm nay đã thật sự quay lại đầm ấm, vui tươi sau một mùa Giáng sinh ảm đạm vì đại dịch COVID. Nhà văn Cung Lan, thành phố Silver Spring, bang Maryland nói:
Giáng sinh năm nay 2021 thì tôi thấy rất là vui bởi vì đường phố là đông người và tôi thường đi xe buýt và tàu điện ngầm thì tôi thấy là đông người lắm và cái sinh hoạt gần như trở lại bình thường khi mà mình đi vào những cái khu thương mại thì rất là nhiều người mua sắm và những cái khu nhà ở đó thì hầu như là người ta trang hoàng rất là đẹp và chào đón Giáng sinh cũng như là năm mới.
Dạo quanh các con phố trung tâm của thủ đô Mỹ, đặc biệt là những khu phố chuyên bán đồ xa xỉ, thì có thể thấy rất nhiều khách hàng bất chấp cái lạnh vẫn chịu khó xếp hàng để chờ mua những món quà Giáng sinh dành cho người thân và bạn bè. Năm 2021, mặc dù lạm phát tại Mỹ ở mức cao nhất trong gần 4 thập kỷ, nhưng không vì thế mà những cửa tiệm chuyên bán đồ xa xỉ ở thủ đô Washington DC lại kém tấp nập trong dịp Giáng sinh. Bởi năm nay ai cũng muốn dành cho người thân và bạn bè của mình những món quà đặc biệt sau một mùa Giáng sinh xa cách vào năm ngoái. Anh Tuấn Đặng, một cư dân khác cũng sinh sống tại thành phố Silver Spring, bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington, thì chia sẻ thêm.
Sau khi một cái gì đó nó giống như là một cái sự hạn chế thì con người ta sẽ muốn là trở lại, rất là muốn tại vì nó cháy. Khi mình giống như là mình hạn chế thì mình coi bóp lại, mình bóp nó lại rồi khi nó bung ra lại cái trạng thái bình thường thì mọi người đều rất là muốn, rất là hứng khởi và rất là bung ra lại cái trạng thái bình thường để mà gặp nhau. Bởi vì cái sự tiếp xúc giữa con người với nhau nó tạo cái niềm vui cho tất cả mọi lứa tuổi, trẻ em cũng như cả người già lớn tuổi.
Mặc dù trong những tuần gần đây biến chủng Omicron đã khiến nhiều gia đình lo lắng, không ít buổi tụ họp đông người đã phải tạm thời dừng lại hoặc thay đổi phương thức tiến hành để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy vậy thì nhìn chung, nhịp sống tất bật, nhộn nhịp và rộn ràng trong dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới ở thủ đô Washington DC không có nhiều thay đổi khi phần lớn mọi người đã chích mũi vaccine tăng cường. Số ca nhiễm mới dù đang bắt đầu tăng, nhưng từ tuần thứ 2 của tháng 11 đến nay chỉ ghi nhận một vài ca tử vong vì COVID. Người dân ở thủ đô Mỹ đang háo hức chào đón Giáng sinh và năm mới trong niềm vui và hân hoan vì sự sum họp của các gia đình, người thân và bạn bè.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.